ai đáng khen nhiều hơn? Ở một nhà kia, có hai anh em thỏ xám sống cùng mẹ. Bố đi làm việc xa, nên cậu nào cũng tỏ ra là đứa con biết thương mẹ nhất và đáng được khen nhiều nhất. Thỏ anh biết mình lớn hơn, nên lúc nào cũng nhường nhịn em. Song thỏ em thì ngược lại, thỏ em cứ thích mình ngoan hơn anh, được mẹ khen nhiều hơn anh. Một hôm, thỏ mẹ bảo hai anh em, hôm nay các con được nghỉ học, thỏ anh lên rừng hái cho mẹ 10 chiếc nấm hương, thỏ em vào đồng cỏ hái cho mẹ 10 bông hoa đồng tiền thật đẹp. Đường hơi xa, các con đi phải cẩn thận, đừng có rong chơi la cà ở đâu. Hai anh em vâng lời, hăng hái đi ngay. Thỏ em hăm hở chạy một mạch ra đồng cỏ. Cậu ta mãi miết đến nỗi không nhìn ngắm gì, không để ý đến việc gì ở xung quanh. Tới nơi, thỏ em đi vòng một lượt, chọn khóm đẹp nhất, bông rực rỡ nhất mới bước mang về. Ra khỏi đồng cỏ, thỏ em lại chạy một hơi, ào vào nhà ríu rít. Mẹ ơi, con mang được hoa đẹp về đây này. Thỏ mẹ đón lấy bó hoa, suýt xoa. Hoa đẹp quá, con mẹ ngoan quá. Thỏ em hớn hở, con không la cà một tí nào ở dọc đường mẹ ạ. Thỏ mẹ nhìn con âu yếm, thế trên đường đi con có gặp ai, có thấy gì không? Thỏ em nhanh nhẩu, có mẹ ạ, con thấy sóc, em bé con nhà bác sóc vàng đứng khóc bên gốc ổi, nó hư mẹ nhỉ. Con có hỏi vì sao sóc khóc không? Không mẹ ạ, con sợ ở nhà mẹ mong. Còn đến lúc trở về, con gặp nhím, nhím cứ đòi xin một bông hoa của con. Con có cho không? Không mẹ ạ, con hái đúng 10 bông để mang về cho mẹ thôi mà. Thỏ mẹ nghe xong, không hỏi gì thêm. Hai mẹ con chờ rất lâu mới thấy thỏ anh về. Chiếc giỏ đeo bên sườn giỏ anh đầy những nấm hương và mộc nhĩ. Thỏ anh vừa chào mẹ, vừa bóc từ trong túi áo ra từng nắm hạt dẻ đưa cho thỏ em. Em thích ăn hạt dẻ, anh mang về cho em đây. Thỏ mẹ hỏi thỏ con, sao con hái nhiều thế? Thỏ anh tươi cười, cũng một công đi, con hái nhiều để dành lần sau có cần đến, mẹ đỡ phải vào rừng. Thỏ mẹ lại hỏi, sao con đi lâu vậy? Thỏ anh thưa, thưa mẹ, trên đường đi, con còn phải đợi cô gà hoa mơ. Cô gà hoa mơ làm sao? Dạ, cô gà hoa mơ dẫn đàn con đi ăn, bị lạc mất một đứa, cô tìm nháo nhác cả lên. Con phải dừng lại giúp cô đi tìm cậu gà nhiếp bị lạc. Tìm thấy rồi, con lại vừa đi vừa đợi cô dắt lũ gà con về cùng, kẻo lại bị lạc nữa. Vì vậy, con đã về chậm mẹ ạ. Nghe thỏ anh nói xong, thỏ mẹ mỉm cười gật đầu, gọi cả hai anh em đến gần và nói, các con của mẹ, các con rất đáng khen vì đã biết vâng lời mẹ. Nhưng thỏ anh đáng khen hơn, thỏ em luôn luôn nghĩ tới mẹ là đúng. Song thỏ anh, ngoài mẹ ra còn biết nghĩ tới người khác, còn biết hái thêm nấm, mộc nhĩ và mang quà về cho em. Những việc tốt không phải để được khen, mà trước hết vì niềm vui được làm những việc giúp ích cho người khác. Thỏ em hiểu ra, bẽn lẽn nói, thưa mẹ, vâng ạ. Vì sao thỏ được lên trăng? Mùa thu là mùa trăng, vì chỉ đến những tháng ấy trong một năm mới có trăng sáng nhất, đẹp nhất. Chuyện ngày xưa kể rằng có chú cuội và cây đa trên mặt trăng, nhưng cũng có chuyện cho là trên mặt trăng có thỏ. Đêm trung thu, ai tinh mắt sẽ nhận ra chú thỏ đang ngồi đánh trống, y như chiếc đèn thỏ đánh trống mà trẻ em vẫn chơi. Thỏ gõ trống thật và trống kêu thật, mà cây nến gắn ở đuôi thỏ cũng cháy thật. Chuyện kể rằng, đêm trung thu hồi mới có ông trăng, người ta đón trăng lung tung, mất trật tự lắm. Trăng chưa mọc mà đã có chú bé đi ngủ, bỏ cả trăng. Có đêm, trăng lặn lâu rồi mà các cô các cậu còn nhảy choi choi, hát hò suốt đêm, rất mất trật tự. Các loài vật không thể nào có được một hiệu lệnh chung. Khi ấy, thầy đồ cóc, vốn là cậu ông trời, mới bàn. Này, ta cử một cậu nào lên đó theo dõi. Hễ thấy đến giờ đón trăng thì nổi trống lên để tất cả cùng biết rồi cùng vui. Muôn loài cho là phải, nhưng cử ai bây giờ? Chàng gấu thì bị loại ngay từ đầu vì bị coi là dám ăn cả trăng. Chim cú và dơi có cặp mắt nhìn rõ trong đêm nhưng mà hôi hám, không lên trăng được. Hổ cũng đòi lên, song hổ ác lắm, trăng không cho lên. Gà trống có thể mổ trống kêu to, nhưng cậu này hãy mở mắt ra thấy sáng là gáy, gáy loạn lên thì rối hết. Mèo có thể không, nhưng mèo hay ngủ gật lắm, mà râu mèo chọc vào miệng trăng, buồn lắm, trăng không chịu được. Cuối cùng còn chú thỏ. Thỏ làm việc, đào hang giỏi, tính nết hiền lành, sạch sẽ, là chỉ ăn củ, ăn quả, không ăn thịt, cá, thức sống xích. Tanh tưởi, thỏ lại ngồi bằng hai chân sau, đầu gối đặt trống. Hai tay gõ thế kia, thật tuyệt vời. Thế là thỏ được chọn. Cậu ta suốt từ đầu buổi tuyển chọn chỉ ngồi yên, không nhảy hét, tớ, tớ, cũng không gào lên, tôi. Vậy mà tất cả đều nhớ ra là có thỏ. Hiền lành, chăm chỉ, sạch sẽ thì ai mà chẳng mến, chẳng tin. Hơn nữa, thỏ lại biết giữ trật tự, không nhảy lung tung. Từ đấy, cứ đến hôm trăng sáng nhất, thỏ lại lên trăng đánh trống gọi muôn vật, muôn loài ra chơi trăng, ngắm trăng. Một thỏ trên trăng gọi không xuể, người ta phải làm thêm đèn hình con thỏ nữa để gọi cho đông, cho nhanh. Chú thỏ đánh rơi trí nhớ. Mẹ thỏ sinh ra thỏ bé sau cùng nên chú ta được đặt tên là Út. Thỏ Út không phải làm công việc gì hết cả, ấy là lúc chú ta còn nhỏ. Nhưng rồi ai cũng phải làm việc chứ. Một hôm, thỏ mẹ bảo, này, thỏ Út, từ hôm nay con phải tập làm việc dần đi đấy. Thỏ Út ngơ ngác, làm việc là thế nào hở mẹ? Là động chân động tay đi, đừng có để cho chân tay nó mọc rễ ra mà thành kẻ lười biếng. Chân tay mà mọc rễ thì sợ thật đấy. Thỏ Út vội vàng thưa ngay, vâng, thế thì mẹ bảo con làm việc ngay đi, việc gì hả mẹ? Trước hết, hãy biết giữ mặt mũi, chân tay cho sạch sẽ. Thấy cái gì ở trong nhà không được gọn gàng, lộn xộn thì xếp đặt lại cho ngăn nắp hơn. Thấy nhà bẩn thì phải quét nhà. Vâng ạ. Xong, thỏ mẹ đi làm, thỏ Út ở nhà. Cậu ta chạy sang bên hàng xóm chơi với thỏ nâu, mãi đến khi ngót bụng mới chạy về. Tới sân nhà, chú ta đứng đực ra. Mẹ dặn cái gì ấy nhỉ? Cái gì ấy nhỉ? Chịu, thỏ Út không sao nhớ được. Đến lúc mẹ về, thấy mặt thỏ Út lem luốc quá, mẹ mới bảo, thế đấy, có mấy việc mẹ dặn mà con cũng không làm nổi. Thỏ Út như ngủ mơ. Việc gì cơ ạ? Việc giữ cho mặt mũi sạch sẽ, nhà cửa gọn gàng ngăn nắp ấy. Bây giờ, thỏ Út mới nhớ ra. Hôm sau, thỏ mẹ nhờ thỏ Út đến trưa nhớ sang nhà bác Nhiếm mượn cái thuổng đào đất về cho mẹ. Thỏ Út lại vâng. Mẹ đi rồi, thỏ Út sang nhà Nhiếm con chơi. Đến trưa, bác Nhiếm đi làm về, thỏ Út vội vàng chào bác và cũng đi về nhà luôn. Giữa đường, thỏ Út sực nhớ ra là mẹ bảo đến nhà bác Nhiếm mượn cái gì ấy. Thỏ liền quay trở lại nói với bác Nhiếm, bác ơi, mẹ cháu dặn sang bên bác thì mượn cái gì ấy. Bác Nhiếm bật cười, thế thì bác biết cho cháu mượn cái gì bây giờ? Thỏ Út tần ngần, vâng, cháu cũng chẳng biết nữa. Bác Nhiếm khẽ khàng nói, thế thì cháu phải về nhà tìm trí nhớ đi, cháu đã đánh rơi nó ở đâu rồi đấy. Thỏ Út giật mình, đánh rơi? Mình đánh rơi trí nhớ mất rồi à? Nhưng trí nhớ là cái gì cơ chứ? Thưa bác, trí nhớ là cái gì cơ ạ? Bác Nhiếm giải thích, trí nhớ là sự ghi nhớ để không quên ấy. Nếu quên thì có làm sao không ạ? Có chứ. Thỏ Út lo thật sự, sao cơ ạ? Cứ đánh rơi trí nhớ mãi thì thành người vô tích sự đấy. Vô tích sự là cái gì cơ ạ? là chẳng làm được việc gì cho ra hồn, lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ, cái gì cũng quên. Chẳng hạn như là đã có điều cấm đá bóng trên hè phố mà lại quên, cứ đem bóng ra đá. Như là quên học bài thì đến lớp sẽ bị điểm kém. Thỏ Út sợ quá, chạy về nhà khóc hu hu. Thỏ mẹ mới hỏi vì sao mà con khóc. Thỏ Út kể lể lại việc bác Nhím bảo con như thế, như thế. Thỏ mẹ kéo Thỏ Út vào lòng và bảo: tại con mãi chơi quá và con chưa chú ý đến công việc cần phải làm nên quên đấy. Vậy con phải làm gì hả mẹ? Con phải ghi nhớ những việc cần phải làm. Trước khi đi đâu làm gì thì phải nghĩ đã. Nghĩ xem có việc gì phải làm không và tự nhắc mình đừng quên. Thỏ Út tự nhủ, vậy thì mình thử làm theo lời mẹ dặn xem sao. Hôm sau, mẹ nhờ Thỏ Út phơi củ cải. Mẹ đi làm được một lúc, Thỏ Út tự hỏi: mẹ dặn gì nào? À, mẹ dặn khi nắng lên thì phơi củ cải. Thế là Thỏ Út nhớ rồi, Thỏ Út không đánh rơi trí nhớ của mình nữa. Thích quá! Xong việc, Thỏ chạy đi chơi. Ngoài đường đông lắm, vui quá. Chợt thấy Thỏ Nâu đang đèo Thỏ Xám trên xe đạp. Thỏ Út gọi: cho tôi đi với. Thỏ Nâu lắc đầu: không được. Thỏ Út tức quá: sao lại không được nhỉ? Rồi Thỏ Út sực nhớ: à, xe đạp không được chở ba người. Đúng rồi, Thỏ Út không đánh rơi trí nhớ nữa đâu nhé. Quả ngọt, quả cay. Thỏ Út được mẹ dẫn đi ăn, ôi toàn là những thứ ngon lành, nào củ cải ngọt, nào củ từ, củ mài, củ khoai bùi, nào hạt dẻ vỏ rắn nhưng hạt thì thật béo ngậy. À, táo nữa chứ, táo có loại đỏ hồng hồng, gặm vào liệm cả lưỡi, cũng có loại táo xanh, quả nhỏ, ăn giòn và hơi chua. Còn mận thì đủ loại, mận hậu, mận cơm, mận xanh, đào thì nửa đỏ nửa xanh, ăn rất giòn. Lê và mắc cọp vừa mát vừa ngọt, chuối chín mềm rất ngon, dứa trong xù xì mà thơm phức, có thứ củ không biết mà ăn vào chát dính cả mép, ấy là củ nâu. Vì vậy Thỏ mẹ phải dặn các con: thứ gì chưa biết thì đừng ăn, kẻo bị đau bụng, có khi không chữa được mà chết đấy. Nghe lời mẹ, anh em nhà Thỏ đều vâng ạ. Một hôm, Thỏ Út đi kiếm ăn một mình, đi mãi, tìm mãi, vẫn không tìm được các thứ quả, thứ củ như khi mẹ cho ăn. Đã thế, vì mãi chạy lung tung, Thỏ Út đã lạc đường, lạc các anh chị mất rồi, giờ đói bụng mới hiểu ra thì chỉ còn có một mình. Đi mãi, đi mãi, tới một khu vườn nhỏ, Thỏ Út dừng chân ngắm. Vườn này không có chủ, vì là nơi nền nhà đã bỏ hoang, cây cối tha hồ mọc. Thấy có một cây gì ấy bao nhiêu là quả, quả nhiều gần như lá, quả bé xanh lè, quả to đỏ chót, đỏ bóng lên, nhìn đã thấy ngon. Sực nhớ tới các quả màu đỏ, màu vàng mà ngọt như táo, mận, đào, cam, quýt, Thỏ Út chắc là thứ quả kia cũng ngọt. Thế là Thỏ lấy đà nhảy phóc một cái vào bụi cây. Hai ba quả đỏ chót ấy bị rung đã rụng xuống. Không cần nghĩ ngợi, Thỏ Út nhặt một quả, đưa lên miệng nhai luôn. Chưa kịp nuốt, Thỏ Út bỗng nhảy ngửa về phía sau, ngã lăn ra, đưa hai chân trước lên móc miệng. Cay quá, bỏng quá, cay chảy cả nước mắt ra, bỗng rát cả lưỡi, cả môi. Thỏ Út mắt nhắm mắt mở, chạy bừa đi tìm nước uống cho đỡ cay, thì gặp mẹ đi tìm. Vừa ngửa miệng Thỏ Út ra, Thỏ mẹ bảo ngay: con ăn phải quả ớt rồi, ai bảo không nghe lời mẹ nào, có phải thứ quả nào có màu sắc đẹp cũng là quả ngọt đâu con. Không có việc gì dễ. Thỏ con có tính ham chơi, cậu ta rất ngại phải làm việc, dù đấy là việc nhỏ, việc vừa sức, như khi ngủ dậy thì phải gấp chăn màn, chơi xong phải dọn dẹp đồ chơi cho gọn gàng. Nhưng lần nào ngủ dậy, Thỏ cũng để mẹ phải đi gấp lại chăn màn, rồi dọn dẹp đồ chơi sau khi Thỏ chơi xong. Một hôm, ông của thỏ đến chơi. Ông khen, chà, cháu ông có bộ cánh trắng như bông, nòm đẹp trai quá. Thỏ con thích lắm, chưa kịp khoe ông rằng mình còn có chuyện hay hơn, thì ông đã nói tiếp, chỉ phải cái tội hơi lười. Thỏ con không hiểu, lười là cái gì hả ông? Ông giải thích, lười là không chịu làm việc, sợ khó, sợ khổ, chỉ thích ăn sẵn, chỉ muốn có người làm cho mình hưởng. Lười là một tính xấu cháu ạ. Thỏ con nhíu mày, cháu không muốn xấu, cháu không lười đâu ạ. Ông cười kha kha, thế thì đi làm việc với ông. Làm việc gì ạ? Thỏ con hỏi. Đi nhổ cỏ ở ngoài vườn với ông. Tưởng là việc gì, nhổ cỏ thì dễ thôi. Thỏ con theo ông nhổ cỏ, cỏ mọc lung tung, chẳng cây nào giống cây nào, có cây dứt một cái lên cả rễ, có cây dứt một cái chỉ được dúm lá, còn gốc thì đứt. Có cây lại còn đám cũ nằm ở dưới. Thành thử, thỏ con đã nhổ xong, ông thỏ vẫn phải làm lại. Nhìn ông bới rất cẩn thận, rất lâu, nhổ đến đâu sạch đến đấy, thỏ con nản quá. Ông ơi, ông cho cháu làm việc gì dễ hơn ấy, nhổ thế này khó quá. Ông thỏ bảo, thế thì cháu tưới cây giúp ông. Việc này chắc là dễ, chỉ việc xách nước, dội lên cây thôi chứ gì. Tưởng thế đấy, nhưng phải múc nước lên, cho vào thùng tưới, rồi xách vào vườn. Đến lúc tưới, cái vòi hoa sen cứ chảy tóe ra, vọt cả vào chân thỏ con. Thỏ con loay hoay thế nào, trượt chân ngã oạch. Cậu ta chán quá, lại thưa, ông ơi, ông cho cháu làm việc gì dễ dễ hơn ấy, tưới thế này khó quá. Ông thỏ gật đầu, việc dễ nhất chỉ có là ăn thôi. Thỏ con hớn hở, thế hả ông cho cháu ăn vậy. Ông thỏ móc túi, đưa cho thỏ con nắm hạt dẻ tròn mọng, nòm đến là ngon. Thỏ con nhai luôn một hạt, cứng quá, phải nhè ra, lấy hạt khác, vẫn cứng như đá. Thỏ con rụt rè, ông ơi, cứng quá ông ạ, à. Cháu không ăn được ông ạ. À. Thỏ ông bảo, cháu phải đập vỡ vỏ nó ra đã chứ. Thỏ con lấy tay đập, đau cả tay mà không được. Thỏ ông liền nhặt hòn đá đưa cho thỏ con. Đây, cháu đập đi. Bấy giờ, thỏ con mới đập vỡ được hạt dẻ mà ăn. Thỏ ông nhẹ nhàng bảo, thế đấy, không có việc gì dễ. Những kẻ lười hoặc không chịu suy nghĩ thì chẳng làm được việc gì cả. Ai biết đứng? Hôm nay có tiết học ở ngoài trời, cô giáo bồ câu cho cả lớp ra công viên học bài tập đứng. Thỏ con lấy làm lạ lắm, có cái việc đứng thôi, ai mà chẳng biết. Đợi cho các em học sinh đứng thành nửa vòng tròn xong, cô bồ câu mới bắt đầu. Các em yêu quý, chúng ta bắt đầu học bài tập đứng. Cô vừa ngừng lời, thỏ con đã thưa ngay. Em thưa cô, đứng hai chân hay đứng bốn chân ạ? Cô giáo cười, em nào hai chân thì đứng hai chân, em nào bốn chân thì đứng bốn chân. Thỏ con hớn hở, dạ, em đứng được cả hai chân lẫn bốn chân ạ. Cô giáo gật đầu, được rồi, nào, chúng ta bắt đầu lên đường. Các em đi theo ý thích, hễ cô hô to, đứng lại, thì các em đứng lại, xem em nào biết đứng nha. Tất cả vâng lời cô, bắt đầu đi theo ý thích. Bỗng cô giáo hô, đứng lại. Gà con tạt vào gốc cây, vịt đang đi phía trước cô giáo, đứng tránh sang một bên. Cún con vừa bước tới bờ hồ, liền quay lại, nhìn về phía cô giáo. Thỏ con đi giữa đường, liền dừng ngay tại chỗ, giỏng tai lên đợi nghe xem cô giáo bảo gì. Sau một lúc im lặng, cô bồ câu lên tiếng. Tốt lắm, nhiều em đã biết đứng, riêng thỏ thì chưa. Thỏ vội quay lại, em thưa cô, em đứng đủ bốn chân đấy chứ. Cô giáo lắc đầu, em đứng bằng hai chân cũng được, nhưng không ai đang đi lại đứng ở giữa đường thế kia. Muốn đứng thì cần phải rẽ vào lề đường chứ. Khi đứng cần phải nhìn đã. Rồi cô giảng, không ai đứng chắn trước mặt người khác, không đứng giữa lối đi, không đứng giữa cửa, đứng trước mũi xe, đứng che ánh sáng, đứng làm vướng víu người khác đang làm việc, đứng chắn trước tivi người khác đang xem, nghĩa là đi đứng phải có ý tứ. Nghe cô giáo nói, Thỏ Con nhoẻn cười, đứng thế mà khó đấy chứ, không phải muốn đứng chỗ nào, đứng thế nào thì đứng.
Thỏ Út có thông minh không?
Một lần, Thỏ Út được mẹ khen là thông minh, cậu ta thích lắm. Thỏ liền chạy sang nhà Nhím khoe, vừa mới trông thấy Nhím, Thỏ Út nhảy cỡn lên, hí hửng ngay từ ngoài cửa. Nhím ơi, mình rất... Thì vừa lúc, Thỏ vấp ngay phải chậu nước Nhím đang lau nhà, ngã lăn ra, vừa đau vừa ướt. Chán quá, chưa kịp khoe gì thì đã phải về nhà thay quần áo. Thay quần áo xong, Thỏ nhét quần áo bẩn vào góc nhà, lại sang bên nhà Nhím. Thấy Nhím đang quét sân, Thỏ nói luôn, này, tớ rất thông minh đấy nha. Nhím ngừng tay chổi, cậu chẳng thông minh tí nào. Thỏ Út tức lắm, sao cậu bảo tớ thế? Nhím cười, này nhé, cậu đi mà không nhìn, vấp cả vào chậu nước, cậu đứng mà không trông, tớ đang quét, lại đứng ngay vào phía đầu chổi, toàn bụi là bụi. Thỏ ngượng quá, đứng ngay ra, chợt nhớ quần áo bẩn mà lại vứt bừa vào xó nhà. Thỏ Út vội vàng chạy về, lấy quần áo bẩn, bỏ vào chậu giặt, ngâm cẩn thận. Xong, Thỏ Út sang bảo Nhím. Này, tớ thông minh rồi đấy nha. Nhím hỏi, cậu đã làm gì chứng tỏ mình thông minh nào? Thỏ hớn hở, tớ không vứt quần áo bẩn vào một xó, tớ để quần áo vào chậu giặt và ngâm cẩn thận. Nhím gật đầu, ừ, thế thì cậu thông minh rồi.
Giọt nắng đi đâu?
Nắng lên, nắng ấm của mùa xuân đã hong khô thảm cỏ mịn màng. Thỏ Con theo mẹ đi đào củ cải. Ngẩng lên vòm cây, thấy lấp loáng từng tia nắng rót xuống đọng thành những đốm hoa như giọt nắng. Thỏ Con hứng lấy một giọt trên tay, reo lên. Mẹ ơi, giọt nắng này! Mẹ Thỏ cũng vớt một giọt nắng từ dưới đất lên. Đẹp quá con ạ! Mẹ ơi, nắng đi đâu thế hả mẹ? Nắng xuống với chúng ta và cỏ cây hoa lá. Thỏ Con sực nhớ và hỏi, mẹ ơi, thế đến tối nắng đi đâu? Nắng ngủ à? Nắng không ngủ, khi ấy nắng đã ẩn vào trong lá, trong cây và cả trong con nữa đấy. Để làm gì hở mẹ? Để cho con khỏe, con vui, con nói như con sáo ấy. Còn lá thì nhờ thế mà xanh tươi, rồi sau đó nắng hiện ra. Nắng hiện ra ở đâu hả mẹ? Ở những bông hoa. Thỏ Con thích lắm, nắng tài thật. Nhưng mà mẹ ơi, bao giờ thì nắng ở trong cây hiện ra? Trên cây này ấy chỉ toàn là lá. À, đó là cây hoa hồng, nhưng nó còn non, nó đang ra nụ bé. Con chịu khó nhổ cỏ và tưới nước cho nó, nắng sẽ hiện ra. Thỏ Con làm theo lời mẹ, múc nước dội ào một cái. Mẹ lắc đầu, thế là dội chứ không phải là tưới. Phải dùng tay hớt nước vẩy lên cành lá và đổ nước từ từ vào gốc cho cây cơ. Thỏ Con tưới lại và đã biết tưới cây ngay. Một ngày, hai ngày, chẳng thấy gì, Thỏ Con sốt ruột. Mẹ ơi, mãi nắng không hiện ra. Cần phải đợi cho cây lớn chứ con, phải biết kiên trì con ạ. Thỏ Con chăm chỉ nhổ cỏ và tưới cây. Đến một hôm, buổi chiều khi tưới cây, vẫn chỉ thấy toàn lá và nụ. Vậy mà sớm hôm sau ra vườn, Thỏ Con thấy mấy đốm đỏ hé hé, chúng chiếm trên miệng những chiếc nụ tròn mây mẩy. Mẹ ơi, nắng hiện ra rồi mẹ ạ. Thỏ Con gọi mẹ, mẹ chạy ra, ôm lấy Thỏ Con. Con đã giúp cho nắng trong cây hiện ra đấy. Thỏ Con sung sướng cười, ôi nắng tài quá.
hạt giống mùa xuân.
Mùa xuân, ấy là mùa của cây đơm lộc nảy mầm, mùa của nụ trổ hoa. Mùa xuân còn là mùa của tươi vui, mùa hớn hở, phô sắc đua tài của muôn loài. Vào dịp này, các bậc vua chúa ngày xưa thường tổ chức hội thi đua tài để tìm người giỏi giúp ích cho đất nước. Tại đất nước Triều Tiên năm xưa, có ông vua tuổi đã cao mà vẫn chưa có được người con trai để nối ngôi, theo phong tục từ lâu đời. Ông có ý định trao ngôi báu cho một cậu con trai mà ông sẽ nhận làm con nuôi. Tết năm ấy, bàn dân thiên hạ nghe tin, ai có con trai ở tuổi lên 10 thì mang con về kinh đô dự thi. Điều kiện dự thi như sau: nhà vua sẽ phát cho mỗi chú bé một hạt giống của một loại cây hoa quý. Ai gieo trồng được cây hoa đẹp nhất sẽ được nhà vua nhận làm con nuôi, sau sẽ truyền ngôi báu cho. Tại buổi thi, đích thân nhà vua trao hạt giống hoa cho từng chú bé. Thời hạn là một tháng sau sẽ mang cây hoa đến nộp. Nhà vua còn nhắc thêm, người nhận hạt phải tự gieo, tự trồng, không được nhờ ai. Cuộc thi lớn quá, phần thưởng lại càng không gì sánh nổi. Vì vậy, những ai có con dự thi đều bí mật và ngầm giúp con mình gieo và trồng cho được cây hoa quý. Trong số các em bé tới dự thi, có một chú bé mồ côi, nhà nghèo, cha mất sớm. Khi chú bé mang hạt giống về, bà mẹ bảo, đây là hạt giống của vua ban, con hãy vâng lời nhà vua tự gieo trồng và mang đến nộp. Nhà không có chậu hoa, chú bé phải gieo hạt vào cái bát đựng canh. Thấm thoát, một tháng trôi qua. Đến kỳ hẹn, nhà vua đã có mặt từ sáng sớm để đón những đứa con của đất nước mang hoa đến. Trước mắt nhà vua lúc ấy là cả một rừng hoa mơn mởn, tươi xanh, rực rỡ. Có cây hoa được đặt trên chiếc xe sang trọng, có cây hoa được nâng trên những bàn tay ngọc ngà của người thân trong gia đình những chú bé dự thi. Có cây hoa đặt trên mâm vàng, xung quanh có người mang gươm bảo vệ. Có cây hoa được đội lên đầu, tỏ ý trọng vọng, kính cẩn, xiết bao. Từ nơi ngự, nhà vua đăm chiêu ngắm nhìn dòng người đổ về sân thi hoa. Hoa rất đẹp, người rất đông, ngựa xe áo quần rực rỡ, hân hoan. Mà sao nhà vua vẫn cứ ngồi im phăng phắc? Rất lâu, người vẫn chưa cho gọi ai và chưa chấm cây hoa nào. Trời đã về chiều, nhà vua đã tỏ ý thất vọng. Chợt, từ giữa sân, có một chú bé tay bưng cái bát chỉ có đất không, đang cố len vào, đầu không mũ, chân đất, nước mắt lăn trên gò má nhỏ nhem. Nhà vua cho gọi chú bé lên và hỏi, sao bây giờ con mới đến? Chú bé thưa, tâu bệ hạ, nhà con ở xa, con lại đi bộ. Vậy cây hoa của con đâu? Chú bé đưa tay gạt nước mắt, sợ hãi thưa, tâu bệ hạ, con đã gieo trồng hạt giống rất cẩn thận, nhưng nó vẫn không mọc lên ạ. Nói rồi, chú bé cúi đầu tỏ ý chịu tội trước nhà vua. Đúng lúc ấy, nhà vua đứng lên, kéo chú bé lại gần, tươi cười nói to, chú bé này từ hôm nay là con trai của ta. Mọi người đứng xung quanh, kể từ các đại thần tới người dân đến xem đều kinh ngạc. Nhà vua mỉm cười nói tiếp, ta đã tự tay luộc chín số hạt giống rồi mới đem chia cho mọi người đến dự thi để thử lòng thật thà và trung thực của các ngươi. Em bé này đã không lừa dối ta, nhờ vậy mà ta đã tìm và chọn được người mà mai đây ta sẽ trao ngôi báu. Đoạn, nhà vua cúi xuống hôn chú bé giữa tiếng reo hò hoan hỷ của mọi người.